Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Ở Sài Gòn vào thập niên 60, bản nhạc này theo làn sóng nhạc hiện đại đã được ảnh hưởng bởi âm nhạc của những người trực sống ở vùng Cali. Bản nhạc này có tên là Ai, và ca sĩ là một cô nàng tên là Phương Tâm. Những nhà phê bình trong thời đó gọi nó là nhạc kích động, và đây không phải là một thể loại nhạc mà người Việt thường nghe. Phương Tâm nổi bật từ năm 1964 cho đến 1966, và cô ấy đã biến mất trên 50 năm nay. Cô ấy đã là vợ của một bác sĩ sống ở ngoài ô thành phố San Jose.
It was always cooking, cleaning, going to work, disciplining us, making sure that we were well behaved.
Hannah là con gái của Phương Tâm. Cô là người cổ võ cho mẹ cô để giành lại danh hiệu nữ hoàng nhạc rock đầu tiên của Việt Nam.
I didn't think my mom was cool at all. And now she's like hot.
Hãy trở lại cuối thập niên 50, khi Phương Tâm mới khám phá ra thể loại nhạc ngoại quốc, đã khởi đầu sự nghiệp của cô. Tôi tên là Nguyễn Thị Bích Ngọc. Tôi hợp tác với phóng viên Christine Nguyễn và Sheila Ngọc Phạm để phát thanh câu chuyện này. Câu chuyện này đã được sản xuất bằng Anh ngữ lần đầu, và lần này bằng tiếng Việt cho The California Report. Một thầy bói đã nói rằng cô ấy sẽ là người nổi tiếng trong tương lai. Nhưng khi 14 tuổi, Nguyễn Thị Tâm, hoặc Tâm, chỉ là một học sinh trung bình. Cô ấy không quan tâm đến việc học, vì cô đã có âm nhạc.
My house, we have only one radio.
Anyway, now we're going back to Richard Dimbleby in London.
And my dad, every day, he listened the news from BBC, and I want to listen music.
Ở nhà, gia đình ít khi nghe nhạc, nên Tâm thường lắng nghe nhạc ở sau vườn, được phát ra từ cái radio của người hàng xóm. Họ nghe nhạc thịnh hành của Mỹ. Tâm không hiểu lời của bài nhạc, nhưng cô rất thích những bản nhạc của thập niên 50 như Lipstick on Your Collar bởi Connie Francis. Vào năm 1961, lúc 16 tuổi, Tâm thi tuyển vào cuộc thi ca hát cho Đoàn Văn nghệ Việt Nam.
1, 2, 3, 4, 5.
Ban nhạc này 5, thường biểu 1, diễn 3, cho lực lượng 2, quân sự.
Ca lên cho vui.
Tiền lương cũng khá, nhưng Tâm ra đi vì cô tìm được những người cố vấn hiểu sự hâm mộ của cô với nhạc ngoại quốc. Một khi đã đổi tên thành Phương Tâm, tên này nghe trữ tình hơn và có ý nghĩa hướng về nội tâm. Từ khi đổi nghệ danh, âm thanh của cô đã phất lên.
Có nhớ đêm nào về chung với nhau nơi này.
Đó là bản Có nhớ đêm nào vào năm 1964.
Có nhớ đêm nào, nhớ phút ban đầu đã cho yêu nhau. Xin nhớ đêm
nhau. Tâm có một người hâm mộ, một sĩ quan đã theo cô từ lúc cô hoạt động ở phi trường Tân Sơn Nhất đến những phòng trà như Paramount và Olympia. Ông ấy rất thích khi Tâm hát một bài của Nat King Cole. Ông nói rằng bài này gợi nhớ về đôi môi quyến rũ của cô.
The song is tenderly, the last word is you took my lips,
you took my lips,
you took my love,
you took my love.
Say,
một đêm nọ, người sĩ quan này dắt theo một bác sĩ quân đội mới còn trẻ.
November 63. Lúc đó là đảo chánh đó, giống như là ông President Ngô Đình Diệm á, là bị xuống á. Thì là ông my husband just graduation. Yeah, medical ba mới vừa finish medical school.
Okay.
In Vietnam á. Thì ba tới, ba đi với một người bạn nữa. Cái ông kia đó là ông thích nghe American love song lắm. Ông đó là officer mà làm cho Mỹ. Every day, ông tới, ông nghe cô là, ví dụ cô hát nightclub này, cái ông bạn á, cô hát nightclub này one hour, xong rồi cô qua nightclub khác, ông cũng đi theo, ông nghe nữa. Cái ông bạn á, nhưng mà ông có cua cô. Last time, ông dẫn ông chồng cô tới á, thì ông chồng tới cua cô.
Sau 3 năm kết hôn, sự kết hợp giữa một ca sĩ và người con trai của một gia đình quyền lực gây xôn xao dư luận. Cha mẹ của họ không đến dự lễ cưới.
They don't accept me. They don't accept me. But I
already in love.
Yeah.
Tâm nói điều này không thành vấn đề. Con gái của Tâm, Hannah nói rằng lúc đó họ đắm đuối yêu nhau. Nhưng trước khi trở thành vợ, Tâm đã là một ngôi sao. Những phòng ghi âm nổi tiếng đã thu âm những bài hát của cô. Đây là Vẫn Yêu Hoài vào năm 1965.
Nào có ai biết đâu rằng khi đã yêu, nếu chấp thương mến nhau nhiều, dẫu cho con
yêu. Mặc dù phá vỡ đường lối âm nhạc của cô, Phương Tâm cố giữ trang phục của mình nhã nhặn.
At night I always wear áo dài, mà always wear white or beige, not bright.
Một kiếp sóng phấn đêm ngày vui là vui, cất tiếng vang khắp phương trời, biết đâu riêng mình em cành tàn đời vơi.
Trong một bài phê bình về âm nhạc, nhà văn Mai Thảo đã viết về sức hút của người thiếu nữ bận trang phục khiêm tốn này. Nhưng đến khi Phương Tâm cất tiếng hát, cái cảm tưởng về đứa nhỏ hiền lành lạc giữa bầy thú dữ ở ta không còn nữa. Đôi mắt long lanh, bàn tay vũ nhịp, Phương Tâm lùi lùi tiến tiến trước máy ghi âm, thoát chốc đã hiện hình trong một vóc dáng mới. Cái vóc dáng bây giờ được vẽ bằng những đường lửa cháy, như một trái non đã chín dần dưới ánh nắng mặt trời. Vừa mới lên đỉnh danh vọng, sau năm 1966, Phương Tâm ngừng đi hát và cũng không có chuyến lưu diễn từ biệt hoặc một cuộc phỏng vấn cuối cùng. Đến lúc chiến tranh tàn khốc, cô đã có 3 đứa con. Con gái lớn nhất Hannah nhớ lại kỷ niệm trốn tránh bom đạn.
The rockets would go, the sirens. So whenever we would hear the sirens, we would go into the bunker.
Khi Sài Gòn thất thủ năm 1975, cả gia đình di tản bằng phi cơ chuyên chở hàng hóa. Họ đã đến được Nam Cali. Ở nơi đó, Tâm tìm được việc làm, đa số là may quần áo.
One week I have $60.
Trong khi đó, chồng của cô đã đi học để lấy lại bằng y sĩ. Cuộc sống vây quanh những đứa con và dần dần hướng về hỗ trợ cho phòng mạch bác sĩ nhi đồng của Du ở thành phố San Jose.
It was always cooking, cleaning, going to work, disciplining us, making sure that we were well behaved.
Hannah cũng là bác sĩ như cha của cô. Trên thực tế, tất cả 3 đứa con của Tâm đều là bác sĩ. Mặc dù các con không có khiếu về âm nhạc, cha mẹ của họ vẫn yêu thích âm nhạc. Đây là phần ghi âm của Tâm và Du tại một phòng trà ở Little Saigon, ở thành phố Westminster. Quá khứ ca sĩ của Tâm cũng giống như một bí mật được công khai. Cô không phủ nhận, nhưng cô vẫn hát những bài của người khác, chứ không hát những bài tủ của mình. Khi chồng của cô dùng Google để tìm cô trên trang mạng, thì ông tìm ra được nhiều video trên YouTube của những phụ nữ khác tự xưng mình là Phương Tâm.
Wow. Wow.
He would show her a video almost like, trời ơi, con gì mình làm cái vậy? What? Look at this. Who ever put this video up and use your name?
Năm 2019, chồng của Tâm đã qua đời sau khi đấu tranh với bệnh tình lâu dài.
My mom and my dad were always a couple. Wherever they went over to their friend's house, it was never without the other.
Cái chết của ông là một cột mốc cho cuộc đời của Tâm và Hannah. Hannah đã đi lùng kiếm tài liệu về quá khứ của mẹ mình. Cô ngẫu nhiên tìm thấy những bộ sưu tập nhạc rock Việt trong thời chiến. Trong đó có một album rất nổi tiếng cho đến nay, được gọi là Sài Gòn Rock and Soul. Album này gồm có một bản nhạc của Phương Tâm, Đêm Huyền Diệu. Nhưng đây không phải là cô hát, mà là một người khác hát. Đó là ca sĩ Connie Kim.
Is this you on the cover smoking? And she said, oh, they are liar. I never smoke.
Hannah tiếp tục phát hiện nhiều Phương Tâm giả trên YouTube video.
Bực mình hết, tại vì bác thấy có nhiều người kỳ quá à. Mà lên hát lấy Phương Tâm, mà lấy cái bài hát của bác hát nữa đó, bác không có muốn nghe.
And she asked me, can you change it? And I said, no, the only way to change it is we have to do it ourselves.
Hannah có ý định lập ra một sưu tập những bản nhạc của Phương Tâm thật, pha trộn tất cả các phiên bản cũ mà cô tìm được và có thể tải lên YouTube. Nhưng với sự giúp đỡ của nhà sản xuất Mark Gergis và nhờ những mối quan hệ của ông ấy trên toàn thế giới, cuối cùng cô có được một tác phẩm đầy tham vọng hơn. Họ tìm được những ghi âm nguyên bản hiếm có và nhiều cuộn thu âm, sửa lại những bài nhạc, và họ đã tạo ra một album có chất lượng của phòng thu âm.
And 2 years later, we have an album.
Đó là bản nhạc Tình Mơ, thu âm lần đầu vào năm 1965 và bây giờ đã được biên tập lại trong album với tên gọi Magical Night. Quá trình này đã giúp hai mẹ con gần gũi nhau hơn.
I didn't think my mom was cool at all. And now she's like hot.
Và quá trình này cũng đã giúp Tâm giành lại danh hiệu cá nhân của mình, tách rời nhận dạng của một người mẹ hoặc một người vợ. Nhớ như ngày qua, bao nhiêu người cùng sống bên mình, không ai thương dường. Dù tình yêu nhỏ bé không thơm, tôi thôi vang xin cho một ngày qua gian dối. Mong sao tương lai đêm lại. Lần đầu tiên Tâm nghe những bản nhạc mới được sửa chữa lại, ví dụ như Những Ngày Qua từ năm 1965, Tâm đã khóc. Cô chưa được nghe những bản nhạc này trong 50 năm qua và hầu như đã quên đi chúng. Nhưng khi Hannah tìm ra chúng thì Tâm đã nhớ lại.
Mà hình như cái này đó là ông, một cái ông mà producer mà phim mà ông chụp cho mẹ, Lê Hoàng Hoa.
Tâm nhớ là ai đã chơi bàn phím, ai chơi guitar. Cô nhớ đến tình thân thiết trong buổi điểm tâm sau một đêm hát hò. Cô ước gì chồng của cô, người đã ở bên cạnh cô lúc danh vọng lên ngôi, có thể nghe lại những bài hát này.
Hello. Hi.
Tâm vẫn còn hát. Tôi gặp lại cô ấy trong ngày tất niên khi cô trình diễn tại một nhà người hàng xóm ở thành phố San Jose. Những người khách rất thích thú. Một ông đã nói rằng dòng nhạc đã đem ông ta trở lại với thời thơ ấu trước sự tàn khốc của chiến tranh Việt Nam.
Thế nên Kim tôi cũng rời Việt Nam cũng lâu rồi, cũng là hồi năm 69 tôi rời Việt Nam. Nhưng mà tôi nhớ bao giờ những cái thời gian mà còn học đi học ấy, là được những người anh chị mà mới mặt nhạc mà Sài Gòn về rồi. Thì quả là rất là quý, tại tôi sống ở Văn Thiết. Văn Thiết thì lúc đó thì không có đài phát thanh, cũng không có tivi, cũng không có. Thành ra những cái điều đó rất là quý. Thì năm nay gặp lại Dĩ Tâm thì quả là những cái kỷ niệm hồi xưa đó, còn được, bây giờ còn được nhớ lại, rất là vui. Cảm ơn chị.
Đây là bài Còn Nhớ Gì Không, vào năm 1965.
Còn nhớ gì không anh ơi, niềm yêu thương em cho trao cho người, người trai ngoài nơi biên cương, âu cô đơn thao thức bao đêm trường. Còn nhớ gì không ơi.
Phim tài liệu và phim của chiến tranh Việt Nam thường có nhạc rock của Mỹ, nhưng những nhạc sĩ người Việt cũng có phần trong nhạc phim này luôn. Và một trong những người tiên phong là Tâm, có một thời dùng tên là Phương Tâm. Cô ấy không còn là một thiếu nữ nữa, mà bà nay đã 77 tuổi, đầy tự tin và đang sẵn sàng cho chuyến lưu diễn đầy chiến thắng của mình. Tôi tên là Nguyễn Bích Ngọc. Bài này được phát thanh ở đài The California Report, sản xuất bằng Anh ngữ bởi Christine Nguyễn. Bài này được phiên dịch bởi Trần Đình Thanh Lam.
Ôi đành cho anh kiếp sau.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.